Chủ yếu Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ 4. Nhiều lần chỉ mỗi nghi, khi ấy Ngài Phú Long Na Siddhara Ni Tử ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chặt vai áo bên hữu, đầu gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính rồi bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn có oai đức lớn, khéo vì chú sinh diễn bày để nhất nghĩa đế của Như Lai. Đức Thế Tôn thường cho rằng trong các pháp sư thuyết pháp con là bậc nhất, nhưng nay con nghe tiếng pháp vi diệu nhiệm màu của Thế Tôn, con cũng như kẻ điếc cách xa trăm bước mà nghe tiếng mũi mỏng, vốn đã không thấy huống lại còn nghe. Mặc dù Thế Tôn chỉ rõ khiến cho con dứt được lần nào, xong con chưa rõ tận tường cái nghĩa rốt ráo nên còn nghi hoặc. Bạch Thế Tôn, như A Nan cùng các đồng học, mặc dù được khai ngộ nhưng chưa dứt hết tập khí phiền não, còn chúng con là những người đã lên đến bậc vô lậu trong pháp hội này, dù rằng đã hết các lậu nhưng giờ đây nghe tiếng pháp của Thế Tôn vừa chỉ dạy vẫn còn có điều nghi hối. Để nghĩa đế nghĩa là đạo lý chân thật bậc nhất của Đức Phật vượt ra ngoài các sự đối đãi. Như Lai tạm là tính Như Lai, chẳng có chẳng không, tức tắm tức tướng, gọi là đệ nhất nghĩa, là chỗ chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, con xin hỏi, nếu sáu căn sáu trần, năm ấm sáu nhập, 12 xứ, 18 giới hạn ở thế gian là Như Lai tạm, và nhiên thanh tịnh, vì sao lại phát sanh núi sông đất liền, các tướng hữu vi có thứ lớp lưu chuyển luôn không dứt, tức là vọng sanh tương tục. Nếu lại đất nước gió lửa bản tính tròn đầy, chu biến trong pháp giới thường trú yên lặng, song con còn có điều đáng thắc mắc như vậy: vì sao tán đất trùng khắp pháp giới, thì đáng lẽ pháp giới toàn là đất, tại sao lại có nước? Tán nước trùng khắp pháp giới, thì pháp giới toàn là nước, chứ không sanh được lửa. Vì sao nước và lửa ở khắp hư không mà chẳng xung khắc nhau? Tánh đất thường ngân ngạ, tánh hư không thì trống rỗng. Đáng lý hai tính sai khác, thì khi có thứ này phải không có thứ kia. Vì sao lại đất với hư không đều trùng khắp pháp giới? Bạch Thế Tôn, con chưa thấu triệt được nghĩa rốt ráo, cúi xin Đức Thế Tôn rũ lòng từ vẫn thì dạy cho con và đại chúng rõ biết. Thưa xong, Ngài Phú Long Na cùng đại chúng đồng gieo năm bắp xuống đất cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, cầu mong được chân lý vô thượng. Gieo năm bắp xuống đất nghĩa là hai tay, hai gối và đầu đảnh lễ theo nghi thức nhà Phật. Tánh chân thánh nghĩa, trong tháng nghĩa, Như Lai thường y hai đế mà thuyết pháp, một là tục đế, tức là nhân quả thiểu thẳng và chờ người vậy. Hai là tháng nghĩa đế, tức là ấm, nhật, xứ giới, mà trong đoạn văn trước đã nói. Nay nói tánh chân tháng nghĩa, trong tháng nghĩa, tức là nghĩa thật tướng, trung đạo nhất chân pháp giới. Định tánh thanh văn là tiểu quả nhị thừa, những vị chưa biết hồi hướng đại thừa, chưa được khai pháp, có nghĩa là chỉ hiểu nhân không, chưa chứng pháp không, nhưng chịu hồi tâm hướng đại, thế nên không so sánh định tánh trước. Tánh giác diệu minh là bổn giác diệu minh, hai câu này rất khó hiểu. Bộ văn cú nói đây trước chỉ bản giác bản lai, không thuộc mê hay ngộ, nhưng nó làm chỗ nương của mê và ngộ. Tánh giác bản giác chỉ có hai tên nhưng không có hai thể, không đổi danh tánh sẵn có, gọi là bổn diệu minh. Minh diệu lập lại chỉ rõ tích tĩnh tịch mà thường chiếu, chiếu nhưng thường tịch, khi mê không giả, lúc ngộ chẳng tăng. Phú Lâu Na tuy rằng thường nghe nhưng chưa thông lý thú chia, nên Thế Tôn đem minh cùng bất minh để khai thông vậy. Chủ yếu, Phú Lâu nghi vấn hai điều. Chân tâm đã sáng, xa nhiều vấn vương, bốn đại chứng trái muôn phương, làm sao dung nạp con đường sống chung. Tuyên nghĩa thủ thắng. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo tôn giả Phú Lâu Na cùng các vị A-la-hán lậu tận của họ trong pháp hội rằng: hôm nay Như Lai ở trong đại hội này chỉ rõ tánh trơn thắng nghĩa, chân thắng nghĩa, để cho các vị có định tánh thanh văn và các bậc A-la-hán trong pháp hội mà chưa được hai pháp nhân không, pháp không, pháp tâm hướng về thượng thừa đều được chỗ chân tánh tu hành thiết thực, không sao động nơi cảnh giới tịch diệt nhất thừa. Các vị hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì các vị mà giảng nói. Thế giới tương tục, Đức Phật hỏi Phú Lâu Na, ông vừa hỏi tính Như Lai tạng bản nguyên thanh tịnh, vì sao lại phát sanh núi sơn bất liền? Tôi muốn hỏi ông, từ lâu ông không nghe Như Lai nói câu tánh giác diệu minh, bổn giác minh diệu sao? Bạch Thế Tôn, con thường nghe Đức Thế Tôn nói nghĩa lý ấy. Phú Lâu Na, thế nào là giác minh? Ông nghĩ sao? Tánh tự minh gọi là giác, hoặc tánh giác không minh cần phải minh tánh giác gọi là minh giác. Bạch Thế Tôn, nếu không minh mà còn gọi là giác thì giác ấy chẳng có minh gì cả. Phú Lâu Na, minh tức là sáng. Ông nghĩ không có chỗ sáng thì không được gọi là minh giác, phải có nơi sáng mới gọi được là minh giác. Ấy là ông lầm kính bồn giác, lúc không nhận được có chỗ sáng hoặc không có chỗ sáng. Nếu nói có chỗ sáng là vọng kiến phân biệt chứ không phải là giác. Nếu nói không có chỗ sáng thì thành ra mờ tối, chẳng còn tánh thanh tịnh sáng suốt tự nhiên của bản giác. Như thế là vô minh hay sao? Phú Lâu Na, nguyên tánh giác đã là sáng rồi, không cần chỗ nào sáng nữa. Ông lại vọng thêm chỗ sáng vào tánh giác, thật là sai lầm. Thể tánh của bản giác thanh tịnh vốn không tùy thuộc chỗ nào, nhưng ở đâu cũng là chỗ của bản giác, cũng không thuộc tướng sáng nào, sao ở đâu cũng là tướng sáng của bản giác. Thể tánh của bản giác sáng suốt như vậy, nhưng chúng sinh khởi hoặc vô minh, vọng lập thêm phương sở mà bị buộc vào phương sở, có ra tạng thức, và tạng thức này sanh ra tính hay thấy. Ở trong chân cảnh đế thì không đồng không khác, song bỗng nhiên tánh hay thấy vọng lập có đồng có khác, nhân khác lập ra đồng, rồi lại từ đồng và khác nối lại nhau mà lập ra không đồng không khác. Trong tạng thức lao động nhau như hoa đốm rối loạn, lại vì các duyên trần mà sinh lao lự mờ mịt, rồi khởi ra các tướng quấy dục lẫn nhau. Vì thế hiện các phiền não trần lao, nổi lên con núi sông đất liền, thế giới hữu tình, còn lắng xuống thì thành hư không vô tình. Có thế giới là do tướng khác, có hư không là do tướng đồng. Chúng sinh cùng nghiệp quả thành tựu đều rõ tướng không đồng, không khác, đó là do nhân sở nhân của pháp chơn hữu vi thế gian. Pháp chơn hữu vi có nghĩa là không khác, tương đồng của trước kia kết thành hữu tình hàm tích. Tức này tánh không phân biệt nhưng hay biến khởi tất cả tướng nên gọi là pháp chơn hữu vi. Thể của giác thì sáng suốt, thể của ngoan không thì mờ tối, sáng tối đối đãi nhau khởi niệm vọng động, vì thế mà có tướng biến động, mới có gió gọi là phong luân để gìn giữ cả thế giới. Phong luân tất là tất cả thế giới đều y vô minh vọng tâm mà được duy trì. Luận Di Độ nói 3000 đại thiên thế giới ở giữa hư không, trên gió là nước, trên nước là đất, trên đất là trời, từ núi tu di cho đến các cõi trời đều ở trên gió. Nói chữ luân có nghĩa là lớp lớp bao vây chuyển động không biết vậy. Dù do ngoan không có tướng, biến động rồi sang niệm vọng giác mới cảm thành chất cứng như đá, đất vàng bạc vân vân gọi là kim luân để bảo trì quốc độ. Niệm vọng động cảm sanh phong luân, niệm vọng giác cảm sanh kim luân. Phong luân và kim luân đối đãi nhau sanh ra tướng lửa sáng gọi là hỏa quang, có tánh biến hóa. Do kim luân và hỏa quang đối đãi nhau cảm thành nước gọi là thủy luân, trùm khắp mười phương thế giới. Hỏa quang có công năng bốc lên, thủy luân có công năng chảy xuống, hai thứ ấy hợp nhau tạo thành thế giới. Chỗ thấp ướt là sông biển, chỗ sạch ráo là bình nguyên, giữa là cao nguyên. Vì thế giữa sông biển thường có tia lửa sáng bốc lên, còn giữa bình nguyên và cao nguyên không có nước chảy. Sức nước kém hơn sức lửa nên nay kết thành núi cao, do đó đập đá núi thì có lửa, nấu đá núi thì có nước. Sức đất kém hơn sức nước nên đất bị nước rút cảm thành cỏ cây, vì thế rừng nhờ đất và nước tạo, sẽ đốt thì thành đất, dồn ép thì thành nước. Nguyên vọng tâm phát ra các vọng tướng, các vọng tướng giao cảm nhau làm nổi dẫn. Chính vì nhân duyên ấy sanh thế giới thành trụ hoại công, luôn chuyển kiếp nối mãi không dứt, thế nên gọi là thế giới tương tục. Chủ yếu trả lời nghi vấn phú lâu, chân tâm sáng suốt bốn châu hiện hành, là do vọng tưởng tạo thành, cũng như người thức bỗng sanh mê mờ. Ta bà thế giới bây giờ, vọng tưởng sinh khởi đâu ngờ đảo điên, đất nước gió lửa thường xuyên, hư không thế giới liên miên thăng trầm. Gió vàng xin gốc chân tâm, càng khốn mờ mịt phóng luân duy trì. Ngọc vàng cứng chắc sân si, giữ gìn pháp giới cố ghi nghiệp trần. Lửa nước hai thứ sát phần, lửa từ tính nóng nước cần ái ân. Đảo cồn núi biển khó phân, tình thương thì ít, tánh sân lại nhiều. Cỏ cây sinh trưởng đủ điều, vọng tâm cố chấp sáng chiều đổi thay. Cộng đồng thế giới hiện bày, vọng duyên kết nối biết ngày nào ra. B. Chúng sinh tương tục. Chúng sinh tương tục là chúng sinh từ vô thủy đến nay, tình thương giao biến, ly hiệp thay đổi. Nhiều loại tương đồng đều theo nghiệp thọ báo, có thiện báo thì bốn loại đều có, vui bay, nhảy. Bị ác nghiệp thì trong sáu đường, có khổ trầm luân. Vì nhân duyên ấy chúng sinh tương tục, tính sáng kia chỉ là minh giác lầm lỗi gây ra, lại không có nhân gì khác vậy. Lại nữa, phú lâu na vọng tưởng chẳng phải gì khác do tánh giác minh hóa ra lầm lỗi. Cái sở minh hư huyễn đã lập thì phạm vi của cái năng minh không vượt khỏi được. Vì nhân duyên ấy nghe không ra ngoài tiếng, thấy không vượt khỏi sắc, có cái vọng động là sắc hương vị xúc vân vân đã thành lập. Rồi từ đó có ra thấy, nghe, hiểu biết, đồng nghiệp ràng buộc lẫn nhau mà hiệp, mà ly, mà thành, mà hóa. Cái thế hiện hữu thì các sắc phát ra, nhận rõ nơi sự thấy thì thành có tư tưởng, sanh ra ý kiến khác nhau rồi trở thành ghét, tưởng, nhớ đồng nhau thì thành ra yêu thương, gieo rắc cái yêu thương, thành ra nhiều hạt giống, thu thập các tưởng nhớ, thành thai tạng. Giao cấu phát sanh hấp dẫn các đồng nghiệp nên có nhân duyên sanh ra yết la lam. Yết la lam tức là bào thai mới phát khởi giống như bọt nhớt. Bào thai phải trải qua năm cái hình thể, một là yết la lam hình như bọt nhớt, hai là ác bồ đàm hình thể như bong bóng, ba là đế thị hình thể như thịt mềm, bốn là kiện nam hình thể như thịt cứng, năm là bát la sa khư hình vóc con người hoàn toàn. Ác bồ đàm vân vân, thai sanh, loãng sanh, thức sanh, hóa sanh là tùy theo phần sở ứng. Loãng là tùy cho tưởng nhớ mà sanh thai, tùy nhân ái tình mà có. Thức sinh thì từ cơ cảm hợp lại, hóa sinh thì do phân ly mà ứng hiện. khi tình, khi tưởng, khi hiện, lúc ly, thay đổi cùng nhau, nên các loài chịu nghiệp báo cũng tùy theo đó mà lên xuống. Vì nhân duyên như thế nên có chúng sinh tương tục. Chủ yếu vì đâu mà có chúng sinh noãn thai tất hóa biến thành từ lâu, huyết tinh thành tức heo sâu, lửa dục phát khởi chịu đầu thái nhi, thấp xanh hữu giác vô chi, chịu nơi ẩm ướt có chi an nhàn, noãn sang nhiều tường ít đoan, tự nó hiện hóa là hàng hóa sẵn. Nghiệp quả tương tục Phú Lâu Na, duyên về nghiệp quả của người thế gian có ba nhân duyên. Một, có hạng người ái tình trói buộc, các sự tưởng nhớ, thương yêu trừ nghĩ, quyến luyến cứ kết cấu quất quýt cùng nhau không chịu xa lìa. Do đó cha mẹ con cháu liên tục nhau sinh sản ở trần gian đau khổ, ấy là do lòng tham dục. Thứ hai, có hạng bị sở thích ám ảnh làm cho lòng tham muốn gia tăng không bờ bến, nên các loài thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh, tùy sức mạnh hay yếu thường làm hại lẫn nhau, ăn nuốt lẫn nhau, như người ăn thịt thú, loài lớn ăn loài nhỏ, cá ăn kiến, kiến lại ăn cá, vân vân, đó là do lòng tham sát. Ba, người loại chúng sinh trong thế gian, sống rồi chết, chết rồi sống, tay cà trả tay, cứ ăn và hại lẫn nhau, ví như người mạnh hơn dê, nên giết dê để ăn. Dê chết rồi trở thành người chết rồi có thể trở lại làm dê, cho nên người ăn dê, dê trở lại ăn người, nghiệp quả vay trả vay, xoay vần liên tục. Bởi vì đã tạo vọng nghiệp như thế, nên mỗi đời mỗi kiếp phải sinh một chỗ với nhau, để gặp gỡ, đền trả cho nhau, các thứ ân oán, quan gia trái chủ, từ kiếp này sang đời khác, cho đến vô lượng kiếp, vị lai không dứt. Đó là gốc do lòng tham, đạo tặc, trộm cướp. Ở trên đời, người này mắc nợ người kia, người khác trả nợ, tiền xin cho người này, vay được trả, trả đủ lại vay, nợ nần chồng chất lớn lao. Khi mắc nợ là phải lo trả, trả nợ chưa hết thì bị luân hồi lần nữa. Vì nguyên nhân ấy mà phải trải qua trăm ngàn cho đến vô biên kiếp chìm đắm trong biển sanh tử. Lại nữa trong cõi đời này, đầy yêu mến kia, kia phải làm đây, đây thích sắc kia, kia ưa sắc đây, mang nặng ái tình, vương vấn, quan trái, chiều mến liên tiếp, chặt không đích, đích không rời, khiến phải luôn chuyển mãi ở trần tục vô thường. Chết thân này thọ thân khác, luôn bị trói buộc trong vòng ái dục ngắn tay, đời đời kiếp kiếp. Phú Lâu Na ba ác nghiệp là tham dục, tham sát và ham trộm cướp, là nguồn gốc sinh ra vô số trần lao đau khổ. Chính nó làm nhân duyên cho nghiệp quả ràng buộc mà chúng sinh phải chịu liên tiếp, không bao giờ chấm dứt. Như thế gọi là nghiệp quả tương tục. Phú Lâu Na ba loại điên đảo là thế giới tương tục, chúng sinh tương tục và nghiệp quả tương tục. Nguồn gốc ở tính sáng suốt, nhưng vì một niệm vọng động trong lúc tối sơ che lấp mà có ra tạng thức, phát sanh vọng kiến, do vọng động phát ra sắc tướng hư vọng, vì thế nên có ra núi sông đất liền, các sự vật hữu vi có thứ tự trước sau tiếp nối nhau luôn. Chủ yếu chúng sinh tương tục tại vì tham sắc tham dục đồng thì tham ăn, chỉ mặn thiết yếu làm canh, trả vay đây trả lãng sang muôn đời, trai mê sắc gái đồng thời, gái thương trai trẻ không rời tình yêu. Chúng sinh nghiệp quả tạo nhiều, thế giới tương tục lắm liều chân chuyên. D. Tương tục chung kết. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, cái chân tâm của chúng con đã cùng với chư Phật không khác, vốn thanh tịnh sáng suốt không tăng không giảm, bỗng nhiên vọng động nổi lên nên sanh ra núi sông đất liền thế giới và chúng sinh. Vậy các đức Như Lai đã chứng nhập chân tâm ấy rồi, chừng nào vô minh vọng động nổi lên sanh trở lại thế giới và chúng sanh nữa? Giả như ngờ trừ mê hoặc, Đức Thế Tôn hỏi: Phú Lâu Na, ví dụ có một người lạ chưa từng đi thành phố, khi đến phố phường thì nhận lầm, hướng bắc ra hướng nam, ấy là người mê. Thế thì cái mê ấy do mê hay ngộ mà có? Bạch Đức Thế Tôn, cái mê của người ấy không phải do mê, cũng không phải do ngộ. Vì sao vậy? Vì mê vốn không có gốc thì chẳng lấy gì làm nhân mê, còn lạc không thể phân mê thì chẳng lấy gì làm nhân ngộ. Phú Lâu Na, nếu người mê ấy trong khi mê bỗng có người biết thì dạy, khiến cho được ngộ thì ý ông nghĩ sao? Người mê ấy có còn mê nữa hay không? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Phú Lâu Na, các Như Lai trong mười phương đã ngộ thì không còn mê trở lại bao giờ. Cái mê không có gốc, tánh của mê rốt ráo là không, thì cái mê của kẻ lầm hướng kia vốn không có sở nhân. Phú Lâu Na, trước hết không có mê, chỉ do vô minh che lấp bản giác sáng suốt, nên giống như có mê, khi biết được cái mê thì mê kia phải dứt. Lúc cái mê dứt thì bản giác sáng suốt sẵn có, tự hiện rõ. Thế thì cảnh giác chân thật không bao giờ sinh ra mê. Phú Lâu Na, nguyên vô minh làm căn bản phát khởi thế gian pháp, nhưng vô minh không có tự thể thì thế gian pháp cũng như vậy. Dĩ nhiên là vì bị mắt thấy giữa hư không có vô số hoa đốm rối loạn, nhưng lúc mắt nhận được là người ấy không còn thấy hoa đốm nữa, tức là các hoa đốm đã tiêu tan. Nếu có người nào cứ nhìn chỗ hoa đốm đã tan chờ đợi hoa đốm tái diễn thì ông thử nghĩ kẻ ấy là ngu hay trí. Bạch Đức Thế Tôn, hư không vốn không có hoa đốm chi cả, chỉ tại người có vọng kiến nên nhìn thấy hoa đốm có xăm có diệt, cho đến thấy có hoa đốm tiêu tan giữa hư không cũng là mê loạn. Nếu kẻ nào trông chờ hư không sinh lại hoa đốm thì thật là dại biết bao. Người ấy thành ra điên cuồng rồi, còn chi nói đến sự ngu hay trí nữa. Phú Lâu Na, như vậy là ông đã nhận chân kẻ chờ đợi hư không sanh hoa đốm là ngu rồi. Lúc ông chưa hiểu thì ông hỏi khi nào cảnh sông của bồn giác sáng suốt của Như Lai sanh ra núi sông đất liền và chúng sinh. Bây giờ ông hiểu rồi thì sự nghi ngờ của ông thế nào? Lại nữa, Phú Lâu Na, trong mỏ vàng có vàng cát lẫn lộn, trong khi vàng còn ở xen theo cát đá thì dĩ nhiên hai vật lẫn lộn nhau khó mà phân biệt. Xong đến khi lọc hết vàng ra khỏi cát đá thì cát đá là cát đá, vàng là vàng, vàng không còn lẫn lộn với cát đá nữa. Mà nếu ai muốn tìm cát đá trong đống vàng là dại, giống như cây đã đốt ra tro thì tro tàn không thể nào trở lại làm cây được nữa. Nếu kẻ nào muốn tìm cây trong đống tro tàn là dại, xét theo lý trên, ông chứng ngộ bồ đề niết bàn của Như Lai cũng thế. Lúc tròn chứng đắc bồ đề niết bàn thì trở lại làm tâm bản giác sáng suốt vắng lặng thường trú, đã chuyển tất cả nghiệp chướng phiền não sinh tử thì không khi nào sanh ra các nghiệp điên đảo ấy nữa. Cũng như đã là vàng nguyên chất thì không còn đá đất và tro, khó mà trở lại thành cây. Chủ yếu chư Phật sáng suốt chân tâm khi nào vọng động mê lầm nổi lên, Phật đưa thí dụ bốn bên phá tan nghi hoặc vượt lên phú lầu. Như người lạc hướng tìm cầu, tâm hồn thơ thới thuộc lầu đường đi. Hoa đốm mắt nhặng một khi, mắt sáng hoa đốm có chi mà ngờ. Đến khi vàng đá phân bờ, huỳnh kim nào có bao giờ lộn cho. Gỗ cây đã đốt thành tro, làm sao tìm lại củi to vẹn toàn. Chư Phật hoặc chứng không còn, thế nào lại có đường mòn lầm mê, độ sinh hóa hiện gần kề, đặt dìu sinh chúng thẳng về chân tâm. Phú Lâu Na, ông đã hỏi bằng tánh tròn đầy khắp trong pháp giới của đất nước gió lửa, vì sao nước và lửa không xung khắc nhau? Hư không vô hình, đất liền có tướng giác khắp pháp giới, vì sao dung hợp nhau? Ví như lai tạng tính không phải các tướng như đất nước gió lửa, không kiến và thức, cũng không ngăn cấm các tướng phát khởi. Vì thế thể hư không chẳng phải các tướng, cũng không ngăn chặn được các tướng phát huy. Tại vì sao? Bởi vì hư không vốn rỗng rang, khi mặt trời chiếu thì sáng, lúc mây che thì tối, gió thổi bị lay động, khô ráo im lặng thì thanh, sương mù hơi ngưng thì đục, đất tụ thì ngăn, nước quá lạnh thì ngả. Ý ông nghĩ sao? Các tướng hữu vi sai biệt như vậy, có ánh sáng là nhờ các thứ trợ duyên, hoặc nhờ mặt trời hay là hư không tiếp hiện. Phú lâu na, nếu cái sáng nhờ mặt trời mà hiện, thì khi mặt trời chiếu cho là mặt trời sáng, như thế cả thế giới mười phương toàn là một sắc của mặt trời, lẽ ra không có hình mặt trời nữa. Nhưng vì sao còn thấy mặt trời tròn ở giữa hư không? Nếu cái sáng nhờ hư không mà hiện, thì lẽ ra hư không cứ tự sáng lại. Vì sao ban đêm hoặc khi có mây mù lại không thấy sáng? Ông phải biết cái sáng phát sinh không phải nhờ mặt trời hay là hư không, cũng chẳng phải lìa mặt trời hay lìa hư không. Xét các tướng vốn là hư không, khó mà chỉ bày, cũng như sự mong muốn hoa đốm kết thành quả thật hư không, thì còn lý do gì nghi vấn chỗ không tiêu diệt nhau. Xét kỹ bản tính chân giác nghiệm màu sáng suốt của tâm bản giác diệu minh không phải là nước hoặc lửa, thì còn lý do nào nghi ngờ chỗ không dung hợp nhau. Chân tâm cũng vậy, nếu tâm phát sinh tướng hư không thì có hư không phát hiện, phát sinh các tướng như là đất nước gió lửa vân vân thì mỗi tướng mỗi hiện. Nếu một lượt phát minh thì các tướng đồng hiện một lượt. Thế nào gọi là đồng hiện? Phú lâu na, thí như trong một dòng nước hiện ra các bóng mặt trời, có hai người nhìn bóng mặt trời rồi đi riêng ra, người đi phía đông kẻ về phía tây, mỗi người mỗi ngả. Cả hai đều nhìn bóng mặt trời đi theo, cái đi đông cái đi tây, vẫn không nhất định chuẩn đích. Chuẩn đích là mục tiêu. Có hai cách để hiểu danh từ chuẩn đích là phương pháp của người thợ khi đo vật bằng dùng thước thủy, nước. Trong thước quân bình gọi là thủy chuẩn. Phương pháp thứ hai là tập bắn, người ta treo bảng có ghi tâm điểm bắn chúng vào trọng gọi là chuẩn đích. Thế thì không nên gạn hỏi, mặt trời chỉ có một, tại sao thành hai, phân ra mỗi cái mỗi ngả, bóng mặt trời đi hai hướng, thành hai cái, đã thành hai tại sao chỉ thấy có một? Đó là do hư vọng mà thành mê loạn, chứ không dựa vào lý do nào để làm bằng chứng cho là hai bóng mặt trời. Cũng như cảnh trần, nếu có chuẩn định thì còn có lý do biện bác, nếu trái lại cứ gạn hỏi viển vông không có căn bản thực tế thì càng gạn hỏi càng xa vào chỗ mê lầm đen tối. Thế thì các tướng đất nước gió lửa không kiến thức, không có chuẩn định thì dĩ nhiên là cảnh hư vọng. Thông đạt tạng tâm. Phú lâu na, ông dùng sắc và không, sắc và không tức là vọng tướng trong thế gian, cho rằng tương khuynh tương đoạt để tiêu diệt lẫn nhau. Ở trong Như Lai tạng thì Như Lai tạng cũng theo ông làm sắc, làm không bao trùm pháp giới. Thế nên trong đó các vật tượng như gió động hư không lặng, mặt trời sáng, mây mù tối, chúng sinh mê muội, trái ngược với bổn giác, giao kết với trần tướng. Vì thế nên phát sinh vô số phiền não trần lao và tạo thành các tướng trạng trong thế gian. Thế hợp tặng tâm, Phú lâu na đến như tôi dùng cánh chân giác hiệu minh, không sinh không diệt dung hòa với Như Lai tạng. Thì Như Lai tạng chỉ thuần một tính chân giác diệu minh, thường tịch thường chiếu, giác khắp cả pháp giới. Do đó ở trong ấy, một là vô lượng, mà vô lượng là một. Trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn thu lại nhỏ. Thế là lý tức sự, sự tức lý, sự lý viên dung vô ngại, lý vô ngại, lý sự không ngại, sự sự không ngại, đạo tràng thanh tịnh khắp mười phương pháp giới, thân bao chứa mười phương vô tận, nơi đầu sợi tóc chứa được cảnh Như Lai. Một là vô lượng là một, đây là nghĩa tương dung một và nhiều trong kinh Hoa Nghiêm. Dụ như giữa hư không là một, trong đó có vô lượng vi trần, vô lượng vi trần nằm trong một hư không cũng như vậy. Ngồi trong một hạt bụi chuyển bánh xe chánh pháp, dứt hết trần tướng, hòa đồng với bản giác, hiện rõ tánh chân như hoàn toàn phá suốt. Chủ yếu, vì sao lửa nước không xung mà cũng chẳng hợp trùng trùng càn khôn, hiện tượng bản thể hai môn, bảy đại diễn như tiến Thế Tôn chỉ bày, mặt trời chiếu một đường hay thế mà hai kẻ thấy này thấy kia, mê lầm vọng tưởng không lìa, tiêu chuẩn bất định vọng kìa mười phương, nhưng ai thấu được tính thường, xử lý không ngại tỏ tường chân tâm, vạn vật đồng thể thậm thâm sẽ tập chứa được hàng trăm ta bài. Phật chỉ như Lai tạng tâm đều phi, A Nan, Như Lai tạng bản tính trọn sáng không phải là tâm, là không, là đất, là nước, là gió, là lửa, cũng không phải là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, không phải là sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp, không phải nhãn thức giới, cho đến không phải là ý thức giới, không phải là minh, hết vô minh, cho đến không phải là già, là chết, là hết, già, chết, không phải là khổ tập diệt đạo, không phải là trí là đắc, không phải là bố thí, trì giới, tinh tiến, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, ba la mật, cho đến cũng không phải là Như Lai, là ứng cúng, chánh chính chi, không phải là đại niết bàn, là đức thường, là đức ngã, đức tịnh, vì chân tâm không là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Ba la mật là dịch là độ hay đến bờ kia, có nghĩa là người đời ở trong biển sanh tử, từ bờ này sanh sang bờ đến bờ niết bàn, bờ sanh bên này đến bờ niết bàn, bất tử bên kia. Thường là ngã tịch, đây là bốn tâm vô lượng, đoạn đức niết bàn, hai chết hằng dịch gọi là thường, giải thoát sự thọ dục gọi là lạc, chứng chân thức thân gọi là ngã, tích các nhiễm chướng gọi là tịch, chính là chỗ chứng của chư Phật. Phật chỉ Như Lai tạng tâm đều tức, tức cái bản tính sáng suốt của Như Lai tạng, cũng tức là tâm, là không, là đất, nước, gió, lửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến ý thức giới, tức là minh, là vô minh, là hết minh, là hết vô minh, cho đến tức là lão tử, hết lão tử, tức là khổ tập diệt đạo, tức là trí là đắc, tức là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí huệ, ba la mật, cho đến tức là Như Lai, là ứng cúng, là chính kiến chi, là đại niết bàn, là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, vì chân tâm, tức là các pháp thế gian và xuất thế gian vậy. Tức Phật chỉ phi và tức nguyên dung, tức cái sáng suốt Như Lai tạng, lìa ngoài các nghĩa phi và tức, cũng là tức là phi, làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian và các bậc thiên văn duyên giác xuất thế gian lấy cái tâm hay biết sự vật mà đo lường được vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng tiếng nói thế gian mà vào được chi kiếm của Như Lai, cũng như các loại đàn là đàn cầm, đàn sắt, không hầu, tỳ bà, tuy có tiếng hay nhưng nếu không có ngón tay của nhạc sĩ thì khó mà phát ra được âm điệu. Ông cùng chúng sinh không khéo cũng lại như vậy, chân tâm của mỗi người đều đầy đủ, nhưng khi tôi ấn ngón tay thì hải ấn phát ra hào quang, còn các ông thì móng tâm lên thì các trần lao khởi lệ, bởi vì không siêng năng cầu đạo vô thượng giác, ưa nhớ tiểu quả vừa được một ít vội cho là đủ. Chủ yếu Phật chỉ chân tánh là phi thế cùng xuất thế đều ly tâm này, ấm nhập xứ giới tỏ bày, lục độ tứ đức lìa thầy dạy khuyên, thế nhưng chữ thức cần chuyên, bảy đại bốn đế nối liền chân tâm, vô minh mười hiệu thẩm thâm, việc đời việc đạo phải tầm cho ra, tức phi phi tức tâm ta, dung thông mười đế để mà dung thông, nhạc cụ hay khéo mới mong, hải ấn phát hiện tây đông ai bằng. Hải ấn là tên của chánh định, chứng chánh định này soi thấy tất cả. Sự vật của thế gian là xuất thế gian, giống như biển lớn sóng đã im, các sắc tượng đều hiện rõ ra đó. Khái thích vọng nhân, tôn giả Cú Lô La bạch, là Thế Tôn, chân tâm hoàn toàn sáng suốt của con và của Như Lai đều viên mãn không hai, nhưng con trước kia bị vọng tưởng từ vô thỉ nên phải ở lâu trong luân hồi, nay được thánh thừa mà chưa được rốt ráo. Còn Thế Tôn thì việc chọn cho vọng tưởng điên đảo, chỉ còn diệu dụng chân thật thường trú. Giờ đây con xin thỉnh vấn Đức Như Lai, hết thảy chúng sinh vì sao, vì nguyên nhân nào mà có ra vọng động, tự che tính sáng suốt nhiệm màu đến nỗi phải chịu chìm đắm khổ đau như vậy? Phật chỉ vọng vốn không nhân. Đức Phật dạy, ông tuy trừ được các mối nghi nhưng còn lầm chưa dứt. Tôi đem các việc hiện tiền trong thế gian để hỏi ông, lẽ nào ông không nghe trong thành Thất La Kiệt có tên Diễn Nhã Đạt Đa? Diễn Nhã Đạt Đa là dịch là từ thọ, thì mẹ ông ấy theo tà thần cầu đạo mà sinh ra ông. Ông ấy là chính là người khùng trong thành. Đây cũng là thí dụ tất cả chúng sinh lương vọng thần mê, không thấy bản tánh. Trong thần Tất La Thật có tên Diễn Nhã Đạt Đa, không sớm soi gương nhìn thấy cái đầu diện mạo đáng ưa, bỗng nhiên phát ra giận tức cái đầu, tại sao không thấy được mặt, bèn cho bóng hiện trong gương là yêu quái, phát điên lên né gương chạy mất. Ý ông nghĩ thế nào, vì nhân duyên gì mà người ấy vô cớ phát khùng bỏ chạy? Bạch Thế Tôn, ấy là vì tâm người ấy khùng, chứ sự thật không có nguyên nhân nào cả. Phú Lô La thể tánh sáng suốt căn bản của nó tự nhiệm màu, tự sáng chiếu, tự trọn đầy, tức là luôn luôn huyền diệu quang minh viên mãn, không bao giờ có vọng. Nếu nó có vọng thì sinh ra có chỗ sở nhân, nếu có sở nhân thì thế nào gọi là vọng? Duy có vọng tưởng xoay vần làm nhân cho nhau, theo mê rồi chồng chất mãi các loại mê từ kiếp này sang đời nọ, trải qua vô lượng kiếp, mặc dù Như Lai có khai thị chỉ bảo cho nhưng vẫn không tỉnh ngộ. Thế thì cái mê là do mê mà tự có. Nếu ai rõ cái mê không có nguyên nhân thì biết cái vọng cũng không có chỗ nương tựa. Ấy là chứng tỏ các thứ được gọi là mê, là vọng đều vô nhân. Mê vọng vô nhân tức là không sinh, không có sinh. Mê vọng đã không có sinh thì muốn diệt là diệt cái gì? Các bậc đã tròn chứng sáng suốt, như tôi chỉ có thể nói cho ông biết là vọng vốn không nhân, chứ không thể đưa được cái vọng vô nhân cho ông xem. Giống như người mù thấy chiêm bao, khi thức dậy thuật cảnh chiêm bao, dù tâm còn sáng suốt nhớ rất rõ, nhưng không thể nào có cách gì lấy ra được cái cảnh trong giấc chiêm bao, huống chi là cái vọng không có sở nhân, tức là không có thật thể. Vì vậy vọng tưởng cũng không có nguyên nhân, chẳng khác gì chẳng Diễn Nhã Đạt Đa trong thành khùng mà không có nguyên nhân gì cả. Chỉ do chàng ấy nhận lầm cái bóng hiện trong gương, rồi cho là bị mất đầu, hãi hùng, bỏ chạy. Đến lúc hết hùng thì kẻ ấy biết được cái đầu của mình sẵn có, chứ không phải từ ngoài đưa tới. Hơn nữa, dù chưa hết hùng, đầu kia cũng vẫn còn nguyên vẹn không mất. Phú Lô Me vọng tánh không nhơn như vậy thì làm sao tồn tại ở nơi nào được mà ông hỏi? Nếu ông chỉ theo thói quen mê loạn rồi phân biệt ra ba thứ tương tục là thế giới tương tục, chúng sinh tương tục và nghiệp quả tương tục, thì ba duyên phân biệt phải diệt. Nếu ba duyên diệt hết thì ba nhân của ba thứ ấy không sanh. Vì thế mà tính khùng của chàng Diễn Ngã Đạt Đa ở trong tâm tự nhiên biến mất, tức là hết mê. Hết mê thì tâm giác ngộ hiện bày, vì lẽ đó chứng tỏ rằng tâm giác ngộ vi diệu thanh tịnh, sáng suốt bao trùm cả pháp giới, muốn là bản thể sẵn có của mình chứ không phải của kẻ khác. Nếu hiểu rõ như thế thì công lao bỏ vọng về chân, đạt đến giác ngộ không có khó chi. Cũng ví như kẻ mang sẵn ngọc ý như ý cho áo, xong quên hẳn, không tự biết mình có ngọc. Đến nỗi nghèo khổ phải đi qua tha phương cầu thực. Tuy là bị nghèo khổ nhưng viên ngọc như ý kia vẫn còn trong áo. Bỗng nhiên có người biết chỉ rõ giải thích về viên ngọc, thì kẻ nghèo kia mang ra sử dụng, mọi việc đều như ý nguyện, trở thành nhà triệu phú. Lúc bấy giờ mới rõ ngọc như ý là của mình sẵn có, không phải từ ngoài đưa đến. Chủ yếu vọng sinh lắc tính, vì sao Thế Tôn chỉ lại niềm đau tiêu mòn, cớ sao vọng động lại còn, chìm đắm cam chịu mỏi mòn khổ đau. Thật dậy vọng tưởng ẩn sâu, không nhân chân khởi ngõ hầu tiêu ma, kìa như Diễn Ngã Đạt Đa, sâu hương rồi lại cho là quá yêu. Thiên Ngọc cùng từ đã nêu, mình có của quý quá nhiều không hay, không nhờ người trí giải bày, làm sao biết đặt tâm này toàn chân. Khai thích nghe muộn. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan lại trong chú hội đầu lạy với chân Phật, đứng dậy thưa hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, ngài đã nhận giải về các nghiệp sát sinh, trộm cướp, tà dâm ba viên đoạn rồi, chỉ ba nhân không sanh cũng như tính khùng của chàng Diễn Ngã Đạt Đa trong lòng tự dứt. Vì dứt tức là bồ đề, không từ kẻ khác mà đặt, thế thì rõ ràng là nguyên nhân rồi. Sao Đức Thế Tôn lại bỏ nghĩa nguyên nhân? Chính con đây nhờ nhân duyên tâm mới khai ngộ. Bạch Thế Tôn, nghĩa này chẳng những với hàng thinh văn hữu học còn trẻ tuổi như chúng con, mà hôm nay trong pháp hội này như ngài Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, trường lão Tu Bồ Đề vân vân, xưa vốn là hàng phạm chí, cũng nhờ nghe được lý nhân duyên của Phật mà phát tâm khai ngộ chứng đẳng vô lậu. Giờ đây Thế Tôn lại dạy bồ đề không từ nhân duyên, thì lý thuyết tự nhiên của nhóm Công Xá Ly Tại Thành Vương Xa tự nhiên trở thành đệ nhất nghĩa. Cúi mong Đức Thế Tôn mở lòng đại bi giảng rõ, chỉ chỗ mê muội cho chúng con. A. Giải rõ chỗ nghi. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, cũng như chàng Diễn Ngã Đạt Đa trong thành, nếu diệt trừ được nhân duyên tánh khùng thì tánh không khùng tự nhiên sẽ hiện ra. Những lý nhân duyên tự nhiên, lý ấy cuối cùng có phải thế chăng? A Nan, như cái đầu của chàng Diễn Ngã Đạt Đa vốn thật tự nhiên, nó đã tự nhiên như vậy thì có khi nào lại không tự nhiên? Thế thì vì nhân duyên gì lại sợ không có cái đầu mà phát khùng bỏ chạy? Nếu cái đầu là tự nhiên chỉ vì nhân duyên nên khùng, thì tại sao không tự nhiên vì nhân duyên mà mất đi? Cái đầu vốn không mất, chỉ vì khùng nên lo sợ nó hư vọng phát ra, chứ đâu có sự thay đổi gì mà phải nhờ đến nhân duyên. Nếu tánh khùng vốn là tự nhiên, cũng như vốn sẵn tính không lo sợ, thì lúc chưa phát khùng, cái khùng trốn ở chỗ nào? Nếu tánh khùng là tự nhiên, thì cái đầu vốn không có việc gì động tĩnh, tại sao phát khùng bỏ chạy? Nếu hiểu được cái đầu sẵn có mà biết mình vì phát khùng vừa bỏ chạy, thì nhân duyên và tự nhiên đều trở thành hí luận. Mê Phật phá chấp nhân duyên và tự nhiên đưa vào bồ đề. Thế nên tôi đã nói là khi ba duyên đoạn trừ rồi, tức là tâm bồ đề. Tâm bồ đề sinh, tâm sanh diệt phải diệt. Đó chỉ là sanh diệt, diệt và sanh đều hết, thì được gọi là vô công dục đạo. Nếu có tự nhiên, thế là phát minh tâm tự nhiên sanh. Tâm sinh diệt, bị diệt, vậy cũng là sanh diệt, và dùng cái không sinh diệt cho là tự nhiên. Giống như cảnh đời, các tưởng xen lộn thành một thể, gọi là tình hòa hiệp. Cái không phải là hòa hiệp, thì cho là tánh sẵn có. Sẵn có không phải sẵn có, hòa hiệp không phải hòa hiệp, hòa hiệp và sẵn có đều xa lìa. Xa lìa và không xa lìa đều phi, câu nói này mới thật là pháp không hí luận. Bồ đề của Niết Bàn còn nằm xa xôi, nếu ông không chịu trải qua nhiều kiếp gian khổ cần cù tu chứng, thì mặc dù ghi nhớ diệu lý thanh tịnh của 12 bộ kinh, của Như Lai trong 10 phương như số cát sông Hằng cũng chỉ càng thêm hí luận. Dù cho ông nói lý tự nhiên hay nhân duyên, quyết định rõ ràng mà người thế gian cho ông là đa văn, số một, và tuy dùng sự huân tập nghe học nhiều kiếp đó, ông vẫn chưa thoát được nạn ma đăng già, và phải nhờ thần chú đại thập đằng của tôi làm cho lửa dân dục trong tâm nạn ma đăng già khô hết và chứng được quả A Na Hàm, trụ trong giáo pháp của Như Lai thành từng kinh tiến, sân ái khô cạn, nhờ thế ông mới thoát được. Giải nghĩa 12 bộ kinh làm trường hàng trùng tục thọ ký cô khởi vô vấn tự thuyết nhân duyên thí lụ bổn sự bổn sanh phương đẳng vị tàng hữu và 12 tùy phân biệt thuyết. 12 loại này gồm tất cả các kinh. Thế nên này An An, mặc dù nhiều đời ghi nhận các pháp nhiệm màu bí yếu của Như Lai cũng khó bằng một ngày thực hành nghiệp vô lậu, vì hai khổ thương và ghét trong cõi đời cũng như ma đăng giả ngữ trước kia là hạng ăn chơi, nhờ sức thần chú xích trừ lòng ái dục ở trong Phật pháp nay gọi là tính tỳ kheo ni, cùng với thân mẫu của La Hầu La là bà Gia Du Đà La đồng tổ ngọ nhân trước, nhận chân nhiều kiếp do bị tham ái mà khổ não, một lòng chuyên tu pháp lành vô lậu nên người đã là khỏi sự triền phược, người đã được thật thọ ký, tại sao ông còn tự lỗi mình kẹt mãi trong vòng thấy nghe? Thân mẫu của La Hầu La là bà Gia Du Đà La, dùng tên con nêu dân mẹ, Trung Hoa là Hoa Sắc, tức là phu nhân của Thái tử Chất Đạt Đa khi chưa xuất gia, nay là Thế Tôn. Trong kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký cho bà hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Minh Như Lai. Chủ yếu An An trở lại vấn đề, đưa ra lý lẽ nói về nhân duyên, lại thêm dẫn chúng tự nhiên, dẫn chứng tự nhiên của phái cô xá, Phật liền giảng xong. Như chàng diễn nhã chắc đầu, tự nhiên vừa có mối sầu hiện ra, biết cùng bỏ chạy kêu la, nhân từ lúc ấy đều là ngoan không, ba duyên sinh diệt, loạn tâm bồ đề hạt giống gieo trồng từ đây, chích trừ cố chấp mê say, chữ phi in đậm pháp này chân không, luận kinh tánh tướng đủ thông, nếu xa thành lực khó mong thoát nạn, chuyển ma thành Phật ất gan, ai mà dối trá phải mang khổ hình. Cầu tối thượng thừa tôn giả An An và toàn đại chúng nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn, giải trừ các nghi lầm, tâm bỏ tỏ ngộ thật tướng, thân ý nhẹ nhàng an vui, đặng pháp chưa từng có, tự thấy buồn tủi nước mắt tuôn trào, một lòng lễ Phật mà bạch: Thưa Thế Tôn, ngài là đấng đại bi thanh tịnh biểu vương, là bậc vô thượng, khéo khai ngộ tâm con, cũng như hay dùng các nhân duyên phương tiện hướng dẫn nhiều hạng người chìm đắm ra khỏi biển khổ sinh tử. Bạch Thế Tôn, con nay mặc dù nghe pháp âm như thế, biết được Như Lai tạng diệu giác sáng suốt, chiếu khắp mười phương bao trùm các cõi nước trong sạch trang nghiêm màu nhiệm, Thế Tôn lại của các con nghe nhiều nhưng không lo tu tập tài đa văn quảng kiến nhiều kiếp, chẳng bằng tu tập công đức vô lậu. Vì vậy con như người hành khách đang lận đận phiêu lưu, bỗng nhờ ơn thiên vương ban cho một ngôi nhà tốt, và tuy được nhà tốt nhưng muốn vào nhà ấy phải biết cách vào, cúi mong Đức Như Lai mở lòng đại bi chỉ dạy cho con, là kẻ mê lầm nhận đến các vị còn cố chấp ở trong pháp hội này, được rõ mà xả tiểu pháp để tiến lên con đường giác ngộ. Thật chứng vô dư Niết Bàn của Như Lai, đồng thời cứu giúp những bậc hữu học biết dùng phương tiện dứt trừ các loại duyên nhiễu lâu đời, được pháp Đà La Ni hầu vào Phật chi kiến. Tôn giả An An bạch xong, năm bắp leo xuống đất bản lễ Phật và toàn hội trường, ai nấy đều nhất tâm chờ đợi giáo chỉ của Đức Thế Thích Tôn. Hai nghĩa quyết định, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đầy từ bi, từ tâm thương xót hàng thanh văn dương giác. Trong pháp hội đối với tâm bồ đề chưa được thâm suốt, và cũng vì chúng sinh phát tâm giác ngộ trong đời kỳ mạt pháp, Sau khi Thế Tôn dịch độ, Ngài liền khai thị phương pháp tu tập nhiệm màu về tối thượng thừa để lên quả vị Phật. Đức Thế Tôn bảo A Nan và đại chúng, các vị nên dõng mạnh, tinh tấn phát tâm Bồ Đề, quy hướng cho con đường chánh định sâu sắc của Như Lai, không nên tỏ ra giải đãi mỏi mệt. Thế nhưng trong khi mới phát tâm Bồ Đề, phải hiểu rõ hai nghĩa quyết định. Thế nào là hai nghĩa quyết định trong lúc sơ phát tâm? Chủ yếu, A Nan cầu pháp thượng thừa, xứng khen Đức Phật cho vừa tâm tôn, đa văn quảng kiến, tài khôn, đâu bằng vô đậu một môn tuyệt trần. Thế Tôn tiếp tục chỉ dần, thượng thừa là pháp ân cần truyền trao, phát tâm rộng mạnh công lao, quyết đưa hai nghĩa đi vào chân tâm. Một, tu nhân đồng quả. A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn dứt bỏ hàng thanh văn, thực hành Bồ Tát thừa để vào Phật chi kiến, cần phải quan sát kỹ lưỡng chỗ phát tâm trong khi thực hành tu nhân, cùng chỗ giác ngộ, trong lúc chứng quả là đồng hay khác. A Nan, nếu trong lúc tu nhân dùng tâm san diệt làm nhân tu hành để cầu cho được kết quả không sinh không diệt của Phật thừa, thì quả thật vô lý. Do nghĩa ấy, ông nên xét các sự vật có thể làm ra trong khi thế gian đều phải biến diệt. Khí thế gian là sắc trong kinh Hoa Nghiêm có nói ba thứ khí thế gian, một trong ba loại là khí thế gian tức là núi sông đất liền, tất cả chúng sinh chỗ cho thế giới và cõi nước y chỉ ấy gọi là khí thế gian. A Nan, ông quan sát các sự vật có thể làm ra trong thế gian có thứ gì mà không hoại diệt, nhưng chẳng bao giờ nghe hư không tan hoại. Vì sao? Bởi vì hư không không phải là sự vật bị làm ra, thế nên trước sau không bao giờ bị hoại diệt. Vậy trong thân âm, các chất cứng là địa đại, các chất nước là thủy đại, hơi ấm trong góc thân là hỏa đại, sự xê dịch hơi thở là phong đại. Do bốn đại chất ấy ràng buộc, phân ra chân tâm sáng suốt cùng Phật của ông thành các cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, quan sát từ đầu đến cuối, làm thành năm loại lễ trược. Thế nào là trược? A Nan, cũng như nước, tắm nước là trong sạch, bốc vì các thứ như cát, bụi, cho đất vân vân, các loại chướng ngại, vì thế hai bên thể chất khác nhau nên có hợp với nhau được. Có người ở trong cõi đời đem đất bụi kia gieo vào nước sạch thì đất mất tánh ngăn ngại, nước mất tánh trong, hình trạng vần đục, gọi đó là trược. Năm loại ô trược của các ông cũng là như vậy. Năm trọng huân trược. A Nan, ông nhìn thấy hư không khắp mười phương thế giới, thấy và không khó rời nhau, có cái không mà không thật thể, có sự thấy mà chẳng hay biết, hai bên xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ nhất gọi là kiếp trược. Thân ông hiện giữ bốn đại làm tự thể, che lấp các điều thấy nghe hay biết trở thành ngăn ngại, và trở ngại lại làm cho các loại đất nước gió lửa thành ra có hay biết các điều xen lộn, vọng động thành ra lớp thứ hai gọi là kiến trược. Lại nữa, trong tâm ông các việc học tập hiểu biết phát ra chi kiến, hiện ra tướng sáu trần, các sự kiện đó liền lìa trần không có tướng, rời chi giác không có tánh xen lẫn giả dối, thành ra lớp thứ ba gọi là phiền não trược. Lại tâm ông sáng tối sáng diệt không ngừng, thấy biết thì muốn còn mãi ở thế gian, song nghiệp báo xoay vần nên thường rời đổi cõi nước, các điều đó lộn lạo giả dối, thành ra lớp thứ tư gọi là chúng sanh trược. Sự thấy nghe của ông bản tính muốn không khác nhau, bị các trần cách biệt, nhưng không duyên cớ gì lại sinh ra khác nhau. Trong tánh thì biết nhau, nhưng trong dục lại trái nghịch nhau, đồng và khác đã mất hẳn tiêu chuẩn, xen lộn giả dối, thành ra lớp thứ năm gọi là mạn trược. Lòng trược chạm nhiên, A Nan, giờ đây ông muốn cho sự thấy nghe hay biết xa hợp với bốn đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai, trước tiên nên chọn bỏ căn bản sống chết nương về cái không sanh diệt, mà hoàn thành tấm yên lặng chu biến, đem cái yên lặng truyền các thứ sanh diệt luống lối trở về nơi bản dạng. được nắng không sanh diệt của bản giác làm cái tâm tu nhân, thì tương lai mới hoàn toàn. Chỗ tu chứng của quả vị giống như lóng nước đục trong một đồ đựng để yên, lắng mãi không chuyển động, thì đất cát tự chìm xuống, nước trong hiện ra, đó là bắt đầu dẹp trừ, khách trần phiền não, gạn bùn hết cặn, còn lại nước trong thì gọi là thẳng vô minh căn bản. Tướng sáng suốt là tính thuần thì tất cả các điều biến hiện đều không gây ra phiền não và hiệp với tánh đức nhiệm màu trong sạch của Niết Bàn. Chủ yếu thực hành nhân quả đồng nhau, nhận xét trơn giả trước sau đằng đằng, thượng thừa không diệt không sanh, tứ đại ràng buộc trở thành năm ô, kiếp trước nhận xét khó mô, kiến trước hiểu biết thế tô sai lầm, não phiền trực ác dễ tầm, chúng sinh mạng trượt thú cầm khó phân, truyền mê thành ngộ rất cần, ngộ thời bốn đức ở gần chúng ta, giống như cặn cấu lọc ra, chỉ cần nước sạch cách xa hồng trần. Hai, giải quốc từ căn. Nghĩa thứ hai là các ông muốn phát tâm Bồ Đề, đối với Bồ Tát thừa phải phân tâm đại giọng mãn, quyết định lìa bỏ các tướng hữu vi, phải xét rõ căn bản phiền não các gốc vô minh phát hiện, và nhuận sinh từ vô thủy, ai làm ai thỏa lãnh. A Nan, ông thực hành Bồ Đề, nếu không suy xét căn bản phiền não thì khó mà biết được các căn vật trần hư vọng điên đảo ở chỗ nào. Chỗ điên đảo mà không rõ thì làm thế nào diệt trừ được nó để chứng được quả vị Như Lai. Trục tập cướp của bảo. A Nan, ông hãy quán người trong thế gian mở các hút, không thấy chỗ thắt nút thì không thể mở, mà cũng chưa từng nghe hư không bị phá tan. Vì cớ sao? Bởi vì hư không không có hình tướng, không hút không mở vậy. Cũng như ông hiện nay, sáu thứ là mắt tai mũi lưỡi thân và ý làm đầu mối cho giặc tự cướp của báu trong nhà, do đó từ vô thủy chúng sinh và thế giới sanh ra sự ràng buộc không thể vượt ra các sự vật trong thế gian. Thế giới chúng sanh, A Nan, thế nào gọi là thế giới chúng sinh? Thế là rời đổi với phương vị, hôm nay phải rõ các phương đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, phương trên và phương dưới, ấy gọi là giới. Quá khứ hiện tại vị lai, ấy gọi là thế. Phương vị thì có 10, số lưu chuyển của thế gian thì có 3. Tất cả chúng sanh siêu diệt cộng tưởng mà thành ra như thế. Sự thay đổi trong thân thế và giới giúp đỡ lẫn nhau, song cái tánh của giới đó mặc dù có khắp 10 phương nhưng vị trí nhất định có thể chỉ rõ, thì người thế gian chỉ thấy phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phía trên cùng phía dưới thì không có vị trí rõ ràng, ở giữa cũng không có chỗ nhất định. Số 4 đã có rồi, nhân với số đời thì 3 lần 4, 4 lần 3, có đắc số là 12, lại nhân luôn 3 lớp, một chục thành trăm, thành ngàn, rồi tổng quát trước sau ở trong 6 giác quan, mỗi mỗi có đến 1200 công năng. Chủ yếu, công năng của 6 trần có nghĩa là trước sau là một thân, tả hữu làm 4 phương, quá khứ hiện tại vị lai làm 3 đời, 3 đời nhân với 4 phương thành 12, thiên lưu rời đổi cộng thành 3 lớp chồng chất, 1, 10, 100, ngàn, thứ lớp mà tăng thêm lên công năng 6 căn, mỗi căn là 1200, tổng số là 7200, trừ ra nhãn nhĩ, nhãn tỷ thân, mỗi căn đều khuyết 400, công năng 6 căn thật sự có 6000 vậy. Chủ yếu, thứ hai lòng phát Bồ Đề, sanh tâm rộng mãn chớ hề thối lui, căn trần chứ ngược ngược xuôi, làm sao dịch hết càng vui vẹn toàn, không thì đập cướp hãy còn, sáu căn chướng ngại hoàn toàn lầm mê, chúng là đạo tặc bốn bề, chân tâm rộng lớn không hề khai thông, rồi xin thế giới đông tây, dệt thành vũ trụ nỗi lòng xót xa, số nhân nhân đến hàng xa, biết bao giờ mới ta bà thoát ly. Công đức sáu căn, A Nan, trong sáu căn ấy ông nên xác định chỗ hơn chỗ kém, như con mắt xem thấy phía sau thì tối, phía trước thì sáng, phương trước toàn sáng, hướng sau toàn tối, kể cả nhìn qua bên phải, bên trái thì ba phần chỉ thấy được hai. Tóm lại công năng của mắt không toàn vẹn, trong ba phần công năng thì một phần không có. Thế nên biết rằng con mắt chỉ có 800 công năng. Lỗ tai nghe khắp mười phương không thiếu sót, khi động thì in tuồng, có xa có gần, lúc tỉnh thì không có mờ mẻ. Thế nên biết rằng lỗ tai đầy đủ 1200 công năng, lỗ mũi người biết thông cả lúc thở ra hít vào, duy có trong lúc thở ra hít vào mà còn thiếu trong khi hơi thở giao tiếp. Nghiệm xét lỗ mũi ba phần còn thiếu một, thế nên biết rằng lỗ mũi chỉ có 800 công năng. Lưỡi tuyên dương tận cùng trí thế gian và xuất thế gian, lời nói có hạn định nhưng lý lẽ thì không cùng tận. Thế nên cái lưỡi có đủ 1200 công năng. Thân thể biết được xúc trần, nhận rõ các cảm xúc thuận và nghịch, xúc hợp lại thì biết, khi ly ra thì không rõ, lìa thì có một, hợp thì có hai. Xúc kỹ hơi thân thể ba phần còn thiếu một, thế nên biết rằng thân thể chỉ có 800 công năng. Ý căn lặng lẽ dung nạp tất cả sự vật trong thế gian và xuất thế gian, trong mười phương ba đời, dù là thắng hay phạm, không pháp nào mà bao dung cùng tột bờ bến. Thế nên biết rằng ý căn tròn đủ 1200 công năng. Chủ yếu sáu căn công đức tỏ tường, mắt thì xem thấy tai lường gần xa, mũi người lưỡi nếm tối đa, thân thể xúc chạm ý hòa lắng xăng, mắt mũi thân kém công năng, mỗi thứ bắt bắt phải hằng nhớ ghi, ý căn hai lưỡi chung quy, nhất thiên nhị bá ta thì tính toan. Ngộ căn viên thông. Đức Phật dạy A Nan, sáu căn là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, thuận theo chúng ắt bị khổ não liên tục, truyền được chúng thì luân hồi chấm dứt. Vậy nên ai muốn có niết bàn phải đi ngược lại dòng sanh tử. Ông muốn thoát ly sanh tử phải nghiệm xét sáu căn để đến con đường không sanh diệt, thì nên biết rõ sáu căn hiện tại đang thọ dụng, căn nào hợp căn nào ly, căn nào sâu căn nào cạn, căn nào viên thông, căn nào không viên thông, căn nào liệt trần thì sâu, căn nào hợp trần thì cạn. Nếu ngộ được một căn viên thông, nương theo căn ấy mà tu hành, đi ngược lại nghiệp chướng từ vô thỉ thì chuyển sửa các căn, chốn không viên thông thì được công đức rất nhiều, ví như một ngày bằng một kiếp tu vậy. A Nan, tôi đã chỉ rằng số lượng công năng của sáu căn, ông nên dặn chặt căn nào viên thông mà ông có thể ngộ nhập. Tôi nay chỉ giáo minh bạch để ông thắng tiến tu hành. Mười phương Như Lai đã từng thấu triệt 18 căn giới, không luận giới nào đều thực hành viên mãn vô thượng bồ đề, ở trong đó không có phân biệt hơn thua. Phần ông căn cơ còn thấp kém, trí tuệ chưa được tự tại viên mãn, nên tôi chỉ bày cho ông hiểu rõ sáu căn, để ông tùy ý lựa chọn một căn viên thông, hầu tỏ ngộ căn đó, không còn một mảy hư vọng, tức là căn ấy được thanh tịnh trang nghiêm, thì các căn khác cũng được trang nghiêm thanh tịnh. Tu đoạn hư tập. A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, làm thế nào để có thể đi ngược lòng sanh tử, đến được vị trí niết bàn? Tại sao một căn thanh tịnh rồi thì cả sáu căn cùng thanh tịnh theo? Đức Phật nói, A Nan, mặc dù nay ông đã chứng quả Tu Đà Hoàng, diệt được cái thấy mê lầm của chúng sinh trong tam giới, nhưng ông chưa trừ được ý nghĩ sai lầm, tức là hạt giống của các tập khí hư vọng cáo chát trong các căn từ vũ thì đến nay, cái nghi lầm ấy còn chưa trừ được, huống chi là các tướng sanh trụ dị diệt. A Nan, ông hãy nhận xét sáu căn là một hay là sáu. Nếu nói là một thì lỗ tai ta không thấy, mắt lại không nghe, cho đến thân thể đều, đầu ta không đi, chân ta không nói. Nếu cho là sáu thì tại pháp hội này, trong lúc tôi chỉ các pháp môn vi diệu cho ông, thì cả sáu căn này, sáu căn hay là căn của ông nghe và lãnh thọ. Bạch Thế Tôn, con chỉ dùng lỗ tai để nghe và lãnh thọ. A Nan, như thế tai của ông tự nghe chứ không quan hệ gì đến miệng hay thân của ông, nhưng tại sao lúc nghe miệng biết hỏi nghĩa, thân biết đứng dậy để tỏ lòng thành chúng bằng lời? Ông phải biết nếu không một thì sáu hoặc ngược lại. Những căn của ông không nhất định một hay nhất định sáu, song do vọng động điên đảo tiếp xúc với các vọng trần từ xưa đến nay nên cánh tròn sáng giống như có một, một có sáu. Giờ đây ông đã chứng quả tu đàng hoàng, mặc dù không còn chấp sáu căn nhất định nhưng còn chấp một căn nhất định, tánh tròn đầy sáng suốt, khi còn bị sáu căn che khuất cũng như hư không, giao nghiệp với các vật khí dụng, rồi do biết các khí dụng có hình thể tròn, vuông, dài, ngắn, vân vân, mà ông vội cho là hư không có nhiều tướng trạng sai khác. Nếu xả hết các đồ khí dụng thì hư không chỉ là một, và lúc bấy giờ hư không chẳng do lời nói của ông mà thành ra có đồng có gì, hoặc có một có sáu. Các căn thọ dụng của ông hiện nay cũng lại như thế. Quả tu đà hàng chúng hai dịch là nghịch lưu, đã được dòng sanh tử là địa vị mới kiến đạo, mà cũng là sơ quả trong bốn quả thiên văn vậy. Chấp sáu căn nhất định, đây là nói ngài A Nan chứng sơ quả hay diệt được sáu ngoại trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, nhưng cho nó, nhưng nó chỉ là một gốc. Còn chấp một căn là chưa trừ một niệm chấp ngã niết bàn. Thật quả một niệm chưa thông nên hay tin lý một môn, thâm nhập sáu căn đồng tịnh. Các vật khí dụng tức là núi rừng thành thị quận huyện xung la muôn vật của vũ trụ vậy. Cái bồ đào khi mới tự nhìn giống như phù trần căn của con mắt, mặc dù không phải thắng nghĩa mãn nhãn thức nhưng thật là chỗ sở y của nhãn thức vậy. Sáu căn thọ dụng, con mắt do thể trong thật của bốn đại kết tạo hình tướng như trái bồ đào, vì do kết tạo nên bốn trần ấy tướng ấy chạy theo sắc trần, nhưng do tánh tròn sáng dính líu với hai tướng sáng và tối mà phát sinh tánh thấy, rồi đối đãi với sắc trần thành ra có con mắt. Lỗ tai trước do thể trong sạch của bốn đại kết thành như lá cuốn để tạo tác. Lá cuốn tức là lá sen cuốn khi chưa ra khỏi nước, lỗ tai phủ trần giống như lá sen cuốn vậy. Rồi từ trần tướng ấy chạy theo thân trần tánh, vì tánh tròn sáng dính líu với hai tướng động và tịnh mà phát sinh tính nghe, rồi đối đãi với thanh trần thành ra có lỗ tai. Lỗ mũi từ thể trong sạch do tứ đại tạo thành giống như cánh trên vú thầm xuống đã kết nạp, nên từ trần tướng ấy chạy theo hương trần. Nhân vì tánh tròn sáng dính líu với hai tướng thông và biết mà có tính người, rồi đối chiếu với hương trần thành ra có lỗ mũi. Lưỡi vốn từ thể trong sạch do tứ đại kết tạo hình tướng như mặt trăng huyết đã tạo thành, nên từ trần tướng ấy răng ruồi theo vị trần. Nguyên nhân tánh liên chạm dính líu với hai tướng hữu vi cùng vô vi mà sanh ra tính đến, rồi đối chiếu với vị trần thành ra có cái lưỡi. Căn thân vốn do thể trong sạch do tứ đại kết tạo hình thể như cái trống có lưng đã kết tạo, nên từ trần tướng ấy răng ruồi theo xúc trần. Nguyên do tính liên cảm dính líu với hai tướng hiện và ly mà phát ra tánh cảm xúc, rồi đối chiếu với xúc trần thành ra có căn thân. Đến như căn ý thì thế nào? Do tánh liên cảm đối đãi với hai tướng sinh và diệt, và diệt liên tục mà phát khởi tánh hiểu biết phân biệt, rồi đối chiếu với trần cảnh thành ra có căn ý. Thông thường cho là ý nghĩ, mặc dù giống như ẩn trong nhà tối nhưng vẫn hiểu biết phân biệt và thu nhận các pháp trần vào bên trong. Giải thoát trần vọng sáu căn hổ dụng. A Nan, sáu căn như vậy do tánh giác nhưng kia chuyển thành đến giác, mất tánh sáng suốt chính với vọng tưởng rồi phát sinh hiểu biết. Thế nên ông nay rời sáng rời tối thì không có cái thấy, rời động rời tịnh thì không có sự nghe, chẳng thông chẳng biết thì người, sự người không sinh, không vị không nhạc thì cái nếm không phát ra, chẳng ly chẳng hợp thì cái biết xúc chạm vốn không, chẳng diệt chẳng sinh thì sự rõ biết không nương vào đâu. Ông chỉ chạy theo các động tịnh diệt ly, không vị có vị, thông biết sáng tối, sinh diệt gồm 12 tướng hữu vi đó, đi đến rút được một căn ra khỏi cái dính phục vào bên trong, trở về tánh bản chân. phát ra tánh bản, tánh sáng suốt bản lai, tánh sáng suốt ấy đã hiển lộ thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát, không do tiền trần mà khởi ra đi kiếm thì cái sáng suốt không chạy theo các căn, thì gửi nơi căn mà thoát ra. Nhân đó sáu căn có thể dùng thay thế lẫn nhau. A Nan, ông không biết ở trong pháp hội này ông Na Luật Đà không có mắt mà thấy, rồng bạc Na Đà không có tai mà nghe được, thần nữ Căng Già không có mũi mà ngửi được mùi thơm, ông Kiều Phạm Bát Đề lưỡi khác mà biết vị, thần Thuấn Nhã Đan không có thân mà biết xúc chạm, do hào quang Như Lai chiếu ra làm cho ông ấy tạm rời hiện ra có thân. Sự thực bản chất của ông ta là đó thì thân thể vốn không có. Các vị tinh văn được an vui trong việc tận định như tôn giả Maha Kajit trong pháp hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn biết rõ cùng khắp không nhân tâm niệm, căn trần đều tiêu. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát chọn đủ thì sự sáng suốt tâm tâm tính phát ra, thế thì phù trần và những tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, như giá gặp nước sôi liền đó thành vô lượng thi giác. A Nan, như kẻ thế gian kia nhóm cái thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm mắt kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài cơ thể, mặc dù không thấy, sau một phen nhận được đầu và chân rồi thì sự hay biết vẫn đồng như trước. Duyên vì cái thấy nơi nhân nơi sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không phải có sáng mới phát ra cái thấy, thì các thứ tối chắc không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi làm sao tính giác minh lại không hiện màu cùng khắc. Bạch Nan Đà, chúng ta dịch thực hiện hoan hỷ, dòng nước Ma Triệt Đà không có tao mà hay nghe, ấy là việc ghi của vậy. Thần nữ Căng Già, chúng ta dịch là thiên đường lai, tức là linh hồn của sông Hằng. Găng Gia, thoát nguồn từ núi tuyết, thần nữ là chúa của sông này vậy. Chiều Phạm Bát Đề dịch là ngưu tử, vị có thói quen là cái tật, sau khi ăn rồi ngồi nhơi như trâu, Phật sợ người đời thế thế thành lòng người bán, nên Phật chắc chỉ ở lâu trên cõi trời. Ngài đặc biệt khắc lưỡi biết mùi vị, lìa lưỡi mà biết mùi vị. Thần Thánh Nhã Đa dịch là không thần, tức là thần chủ về hư không, thể chất như gió, không hình tướng, không có bị hiểu biết. Diệt tận định lại gọi là diệt thọ tưởng định, nói tuy diệt hết ý căn nhưng rõ biết không mất, định này không nương căn nhưng thường giác ngộ. Căn trần đều tiêu. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát chọn đủ thì sự sáng suốt trong tâm tính phát ra, thế thì phù trần và những tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, như giá gặp nước sôi liền đó thành vô lượng chi giác. A Nan, như kẻ thế gian kia nhóm cái thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm mắt kín thì tướng tối hiện ra, cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau. Người kia thấy lấy tay rờ quanh cơ thể, ngoài cơ thể mặc dù không thấy, xong một phe nhận được đầu và chân đồ thì sự hay biết vẫn đồng như trước kia. Nên vì cái thấy nhân nơi sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không phải có sáng mới phát ra cái thấy, thì các thứ tối chắc không thể là ngờ được. Căn và trần đã tiêu rồi làm sao tính tắc nên lại không nhiệm màu của khắc. Chủ yếu sáu căn nguồn gốc từ sinh thuận thì khổ não, nghịch nhìn thoát ly, mỗi căn nếu được tường tri, con đường giải thoát ta thì an nhiên. Phật dạy sáu một thường xuyên, sáu thì tiên đạo một liền thành công. Xả hết thí dụ vô song, chúng sinh phải biết tâm tông chân truyền, mắt tai mũi lưỡi chân truyền, căn thân ý tứ nối liền ngoài trong, rời ra mỗi thứ khó mong, tạo hình tạo dạng, chất trồng đảo liên, giác minh minh giác thường xuyên, căn trần lý hiệp luân xuyên nợ nần. Những ai thoát được phàm trần, chân tâm chỉnh hóa là phần xuất ly. Nghi lầm đoạn diệt. A Nan bạch Phật, bằng đức Thế Tôn, theo lời của Thế Tôn vừa dạy, muốn cầu quả vị thường trú thì nhân địa giác tâm phải cân xứng với danh nghĩa với quả vị. Bạch Thế Tôn, như quả vị con biết là Bồ Đề, Niết Bàn, chân như Phật tánh. Bạch Vị Thức, không như Lai Tạng, Đại Liên Cảnh Trí. Tuy là bảy lâm từ khác nhau, nhưng nguồn gốc đều thanh tịnh viên mãn, kể tính bền chắc như kim cương, không bao giờ hư hoại, đó là quả vị Phật. Về nhân địa, con chết trong sáu dụng của sáu căn như tánh thấy và tánh nghe, nhớ lời các tướng sáng, tối, động tịnh, thông biết,
vì rốt ráo không có tự thành. Cũng như tâm niệm, nếu lời truyền trần thì không thật có, thế làm sao đem cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm nhân địa tu hành để mong đạt quả vị thường trú của Phật? Bạch Thế Tôn, nếu lời sáng tối mà tánh thấy rốt ráo không có, và nếu lời truyền trần mà tự tánh tâm niệm cũng không có, gọi là đoạn diệt, thì xoay vần tới lui suy xét kỹ lưỡng, vốn không thấy có tâm con và sở hữu của tâm con, thế thì lấy gì làm nhân địa tu hành để cầu quả vô thượng giác? Thưa Đức Thế Tôn, trước đây Thế Tôn có dạy tánh của sáu căn chạm diệt duyên thường, song vì quan xem xét thì thấy có đoạn diệt, tức là không có tự thể, như thế cuối cùng trở thành như luận, chứ không phải là chân thật hữu chăng? Quý xin chí thành cung kính thường Đức Thế Tôn chủ lòng đại bi khai sáng chỗ mê lầm cho con. Đánh chuông nghiệp thường, Đức Phật dạy A Nan, mặc dù ông học rộng nghe nhiều, nhưng chưa biết chắc lậu, trong tâm ông chỉ biết tướng điên đảo và đem tướng điên đảo làm sở nhân cho vọng, chứ ông chưa biết được tướng điên đảo ở trước ông, thật đáng lo ngại cho thành kiến nghi chấp của ông chưa hoàn toàn chấm kín. Nay tôi theo phương tiện lấy những việc thế gian để giải trừ nghi phạm nghi chấp đó. Lúc ấy Đức Phật bảo ra Hầu Ra đánh một tiếng chuông rồi hỏi A Nan, ông có nghe không? Bạch Thế Tôn, cả đại chúng và quan đều có nghe. Khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp, có nghe không? Bạch Thế Tôn không nghe. Đức Phật lại bảo A Hầu Ra đánh một tiếng chuông thứ hai rồi hỏi, có nghe không? Bạch Thế Tôn có nghe. Thế nào là nghe, thế nào là không nghe? Bạch Đức Thế Tôn, khi tiếng chuông kêu thì nghe, còn khi tiếng chuông dứt thì không nghe. Phật bảo lại ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông thứ ba rồi hỏi, A Nan, theo ý ông có tiếng chăng? Bạch Đức Thế Tôn, có tiếng. Đấy, khi tiếng chuông dứt, Đức Phật hỏi tiếp, có tiếng hay không có tiếng? Bạch Thế Tôn, không có tiếng. Đức Phật lại bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông thứ tư rồi hỏi, theo ý ông có tiếng không? Bạch Thế Tôn, có tiếng. Thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào ông cho là không có tiếng? Bạch Đức Thế Tôn, khi đánh chuông thì có tiếng kêu, gọi là có tiếng. Còn tiếng ngân trong giây lát, rồi hết tiếng, gọi là không có tiếng. Đức Phật chỉ gọi tánh nghe thường còn. A Nan, tại sao hôm nay ông nói lộn xộn? Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là lộn xộn? A Nan, ông hãy xét lại. Khi Như Lai hỏi ông có nghe thì ông trả lời là có nghe. Khi hỏi có nghe, khi hỏi có tiếng thì ông trả lời là có tiếng. Chỉ có tánh nghe và tiếng ngân mà ông trả lời không nhất định như thế, thì làm sao mà không gọi là lộn xộn? A Nan, tiếng chuông thuộc về trần, sanh diệt, nên khi hết ngân thì là không có tiếng, chứ không phải không có nghe. Vì nghe thuộc về tánh thường trú, tiếng chuông dứt mà ông nói là không nghe, đó là lộn xộn. Không nghe thì tánh nghe bị diệt như cây khô. Đến tiếng chuông thứ hai, ông làm sao nghe được? Vậy ông muốn biết có tiếng hay không có tiếng là tại thinh trần sanh diệt, hoặc có hoặc không, chứ không phải tánh nghe. Vì tánh nghe thường còn, không có thay đổi, mà ông lầm tưởng cho là có khi tiếng chuông đang ngân, và cho là không khi tiếng chuông dứt ngân. A Nan, chờ ở trong tánh nghe, thinh trần tự nó sanh diệt, không phải vì tiếng sanh tiếng diệt mà cho tánh nghe của ông không thành có thành không. Ông lầm lẫn tánh nghe với thinh trần thì ông dễ bị hôn mê, lấy tánh thường trú làm cái đoạn diệt. Tóm lại, ông cho nên nói là tánh nghe rời các trần tướng như động tịnh, đóng mở, thông biết vân vân, thì không còn bản tánh. Lẫn mộng nghiệm thường, A Nan, như người ngủ mê, lúc ấy trong nhà lại có người giã gạo. Trong chiêm bao nghe tiếng giã gạo, người ấy lầm thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là đánh chuông. Tức là trong chiêm bao người ấy cũng cho rằng là tại sao tiếng chuông lại vang lên như cây như đá? Khi tỉnh dậy nghe tiếng chảy thì người ấy bảo người nhà rằng chính trong khi chiêm bao tôi đã lầm tiếng chảy là tiếng trống.
A Nan, kẻ đó trong chiêm bao, làm sao nhớ được những chuyện động tĩnh đóng mở không biết. Thân người kia tuy ngủ nhưng tính nghe không mở, dù cho thân ông có tiêu tan, thân mạng rời đổi diệt mất, làm sao tánh nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được. Vì các chúng sinh từ vô thủy đến nay chạy theo sắc tướng âm thân, vì vọng niệm mà lưu chuyển, chưa bao giờ khai ngộ bản tánh thanh tịnh niệm màu. Không theo cái thường, chỉ dạy theo cái thứ sân, các thứ sanh diệt, do đó đời đời bị tạp nhiễm mà phải luân chuyển trong sanh cảnh sanh tử. Nếu diệt bỏ cái tánh sanh diệt lựu tính chân thường, ánh sáng suốt thường còn hiện tiền, thì những tâm niệm căn trần thức ngay lúc đó đều tiêu mất. Tướng vọng tưởng và trần tánh phân biệt là cấu, hai cái đó đã xa lìa thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không đắc thành bậc vô thượng tri giác. Chủ yếu nhân địa quả vị căn thân bảy đăng từ Phật hòa toàn thân thanh nhàn, A Nan chắc thấy không toàn, cúi mong Phật dạy con đàn tối tân. Tiền trần tâm niệm buông chôn, trong ngoài không có chỉ tồn hư không, trở thành lý luận chánh tâm, chỉ tâm thiền Phật rũ lòng khai quang. Rải trừ nghi chấp A Nan, Phật bảo mật hạnh tiếng vang chuông chùa, bốn lần thí nghiệm hơn thua, thông thường tiếng động là bùa chất mê, tánh nghe trọn vẹn đề huề, chuông đánh hay đích không hề đổi thay. Thế thường năm bắc đông tây, chấp theo ngoại cảnh không hay chính mình, âm thanh sắc tướng theo rình, tánh nghe động tĩnh quân bình nhìn xưa. Tướng chuông thân diệt đầy đưa, đủ duyên mới có sớm trưa ta bà. A Nan đại chúng xét qua, những gì thân diệt ắt là tiêu tan, những gì thường trú đoan trang, thường còn bất biến hào quang mỗi người. Cũng như những chuyện buồn cười, ngủ mê theo tiếng động từ chiêm bao, giã gạo lầm lẫn chống rao, dù ngủ hay thức tánh nào có xa, chúng sinh vô thủy vào ra, không nhận bản tánh chỉ là vọng duyên, trừ điên đạo đạo điên, đặng thành Phật quả đại viên sáng ngời. Tóm được các ý chính, ngài A Nan được Phật chỉ giáo rõ ràng là tài đa văn, chỉ là sự thường. Dù có nhớ nhiều dự lý của Phật mà không chịu tinh tiến tu theo công đức vô lậu thì cũng chỉ là việc thí luận, chứ không ích gì đến pháp thân bát nhã giải thoát. Bằng chứng cụ thể là tài đa văn bậc nhất của tôn giả A Nan cũng bất lực đối với tà chú của Ma Đăng Già. Nếu tài đa văn ấy cứu được A Nan thì đâu cần đến mật chú Thủ Lăng Nghiêm của Phật. Hơn nữa, Ma Đăng Già gốc là dân nữ, nhưng dập tắt được lửa dục cải tà quy chánh, quỳ gối dưới ánh sáng của Đức Thế Tôn, trở thành tỳ kheo ni và chứng quả A Na Hàm. Lại như thân mẫu của La Hầu La cũng đoạn trừ tục lụy, trở về của gốc thanh tịnh, xuất gia cầu giải thoát, được Thế Tôn thủ ký cho thành đạo ở Tư An. Vì sao? Vì hai phụ nữ ấy biết đoạn diệt các tình cảm mê muội triền miên của người phàm tục, ác tình làm cho chúng sanh bị chìm đắm trong bể khổ sanh tử, cảm giác ghen ghét làm cho loài người vương vấn điên đảo, sanh ra rất nhiều tội lỗi. Hai mối tình cảm thương mến hay ghen ghét làm tiêu biểu căn bản của thất tình lục lục, bị đọa nhiều đời, bị đọa lạc nhiều đời. Và Gia Du Đà La và nàng Ma Đăng Già đã dũng cảm diệt được những tình cảm ghen ghét ấy, rồi ý theo các pháp vô lậu của Phật mà dạy, mà chí tâm tu hành giải thoát. Thật là hai tấm gương sáng có trong thế gian, hàng phụ nữ còn được như thế, huống chi ngài A Nan và đại chúng. Những bậc chữ phu sao không tu tập công đức vô lậu, hồi hướng về quả vô thượng giác. Đức Phật nêu gương của tôn giả A Nan là bậc đa văn quảng kiến trong đại chúng, đã không hiểu chánh pháp Như Lai. Còn ở thế gian, những kẻ chưa hiểu chánh pháp Như Lai thì phải làm sao? Nếu hiểu chánh pháp mà không tu hành thì cũng như gieo hột giống chua lại muốn có trái ngọt, thật là vô lý. Nếu tu hành mà không hiểu chánh pháp thì phải bị lầm lạc vào tà giáo ngoại đạo, thường thẳng hẳn trong thời kỳ mạt pháp, chẳng khác nào người mù đi đêm, đã không thấy đường mà lại đi trong đêm, thật là đáng thương xót. Vì thế nếu muốn nương theo chánh pháp mà tu hành cầu giải thoát, cố nhiên phải học hiểu, nghiên cứu kỹ càng, phân biệt thế nào là chánh, thế nào là tà, thế nào là thực, thế nào là hư, để nhận thức được chân lý, giác ngộ, giải thoát của Đức Phật. Lúc hiểu biết rồi, cố gắng tinh tiến tu hành thì sau đó viên thành đạo quả vô thượng bồ đề, mới khỏi cô phụ ơn giáo hóa của Đức Thế Tôn và công lao tích cực hoằng pháp lợi sanh của chư vị tiền bối vậy. Tới đây là hết quyển 4.